phần 2, với tiểu đề, buổi tiệc cuối cùng. Mắt đoạn 14, từ câu 22 đến câu 31, kể rằng, khi đang ăn, Đức Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn, đoạn bẻ ra trao cho các môn đồ, mà phán rằng, hãy lấy, này là thân thể ta. Ngài lại cầm chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ, và ai nấy đều uống. Ngài phán rằng, này là huyết ta, huyết của sự giao ước, đổ ra cho nhiều người. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không uống trái nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống trái nho mới, trong nước Đức Chúa Trời. Khi đã hát thơ thánh rồi, Chúa và môn đồ đi ra, đặng lên núi Olive. Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ rằng, hết thảy các ngươi sẽ gặp dịp vấp phạm, vì có chép rằng, ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì bầy chiên sẽ tan lạc. Nhưng khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Galilê trước các ngươi. Phi-e-rơ thưa rằng, dù mọi người vấp phạm vì cớ thầy, nhưng tôi chẳng hề làm vậy. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay, cũng trong đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Nhưng Phi-e-rơ lại thưa cách quả quyết hơn rằng, dù tôi phải chết cùng thầy, tôi cũng chẳng chối thầy đâu. Hết thảy các môn đồ khác cũng đều nói như vậy. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 24 câu 8 đã viết, Môi-se bèn lấy huyết, rưới trên mình dân sự mà nói rằng, đây là huyết giao ước của Đức Giê-hô-va đã lập cùng các ngươi, y theo mọi lời này. Ý nghĩa quan trọng nào đối với niềm tin cơ đốc được tìm thấy trong các lời tường thuật này? Mắc đoạn 14 câu 12 lưu ý rằng, đây là ngày đầu tiên của lễ bánh không men, khi chiên con của lễ vượt qua được hiến tế. Bữa ăn diễn ra vào tối thứ năm. Trong bữa tiệc cuối cùng, Đức Chúa Giê-xu thiết lập một lễ tưởng niệm mới. Đây là sự chuyển tiếp từ việc cử hành lễ vượt qua của người Do Thái và liên quan trực tiếp đến việc dân Israel rời khỏi Ai Cập và trở thành dân giao ước của Đức Chúa Trời tại Sinai. Khi hoàn tất buổi lễ lập giao ước, trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 24 câu 8, Môi-se rảy huyết của con sinh tế lên dân chúng và nói, đây là huyết giao ước mà Đức Giê-hô-va đã lập với các ngươi theo những lời này. Điều đáng chú ý là, trong bữa tiệc ly biệt mà Đức Chúa Giê-xu thiết lập ở đây, thịt chiên con của lễ vừa qua không được dùng. Ấy bởi vì, chính Đức Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời, so sánh với văn đoạn 1 câu 29. Bánh tiệc thánh, tượng trưng cho thân thể Ngài. Giao ước mới, so sánh với Giê-rê-mi đoạn 31, từ câu 31 đến câu 34, được đóng ấn bằng huyết của Đức Chúa Giê-xu. Và chén, tượng trưng cho điều này. Ngài phán, này là huyết ta, huyết của sự giao ước, đổ ra cho nhiều người, Mắc đoạn 14 câu 24. Sau đó, giữa tất cả những điều này, Đức Chúa Giê-xu nói trước rằng, tất cả các môn đồ của Ngài sẽ bỏ rơi Ngài. Ngài trích dẫn Sai-cha-ri đoạn 13 câu 7, nói về gươm đâm người chăn và đàn chiên bị phân tán. Đức Chúa Giê-xu là người chăn chiên và các môn đồ của Ngài là đàn chiên. Đó là một thông điệp đáng buồn và đầy tuyệt vọng. Nhưng Chúa Giê-xu thêm một lời hy vọng, lặp lại lời tiên báo về sự phục sinh của Ngài. Nhưng Ngài nói thêm rằng, Ngài sẽ đi trước các môn đồ đến Galilê. Lời tiên báo đó sẽ được thiên sứ nhắc đến tại mộ Chúa trong Mắc đoạn 16 câu 7, do đó các lời ấy có mức quan trọng đặc biệt ở đây. Nhưng tất cả những điều này quá khó để các môn đồ chấp nhận, đặc biệt là Phi-e-rơ, người quả quyết rằng những người khác có thể bỏ thầy, nhưng ông thì không. Tuy nhiên, Đức Chúa Giê-xu vẫn tiếp tục với ngôn ngữ long trọng và tiên đoán rằng Phi-e-rơ sẽ chối Chúa ba lần trước khi gà gáy hai lần. Lời tiên đoán đó sẽ đóng một vai trò quan trọng trong bối cảnh xét xử Đức Chúa Giê-xu và việc Phi-e-rơ chối Chúa. Vì vậy, nó cũng đóng một vai trò quan trọng ở đây. Bạn có thể học được gì từ những lần bạn hứa với Chúa rằng bạn sẽ làm hoặc không làm điều gì đó, nhưng cuối cùng lại làm hoặc không làm điều đó?